Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Sau đây là tiết mục Theo bước chân người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giêsu như Ngài đã sống, và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế. Từ đó, khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết thâm sâu hơn với Đấng từng tuyên bố rằng: Ta là con đường, chân lý và sự sống. Không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ trước hết nói về răng là người đi trước dọn đường cho Chúa cứu thế, hay còn gọi là người tiền hô. Và trong phần sau, chúng ta sẽ nói về lời loan báo Chúa cứu thế Giáng sinh. Nhưng trước hết là ca khúc Ngài đầy lòng yêu thương tôi qua tiếng hát Nguyên Thủy.
trong tâm tư niềm sung sướng. Hứa với Chúa vững tin luôn, nguyện yêu Chúa hết tâm hồn. Tôi tin rằng Ngài đầy lòng yêu thương tôi. Lòng hiểu rằng Giêsu Christ yêu tôi mãi, Chúa yêu thương tôi được hướng ngang một ngày. Ngài đem tôi từ tâm tôi đưa vào nơi đây tôi mới. Mỗi bước đi tình yêu Ngài bao phủ tôi.
Vừa rồi là tiếng hát nguyên thủy trong ca khúc Ngài đầy lòng yêu thương tôi. Và bây giờ là bài thứ hai trong loạt bài Theo bước chân Người. Phúc âm Luca chương 1 câu 15 đến câu 25 nói về răng người tiền hô như sau. Vì người sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa, không uống rượu hay thức uống say, và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. Người sẽ làm cho nhiều con trai Israel trở lại cùng Chúa, là Đức Chúa Trời của họ. Chính người sẽ lấy tâm thần quyền phép Eli mà đi trước mặt Chúa, để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Sacheri thưa rằng, bởi sao tôi biết được điều đó? Vì tôi đã già, vợ tôi đã cao tuổi rồi. Thiên sứ trả lời rằng, ta là Gabriel, đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài đã sai ta đến truyền cho các ngươi và báo tin mừng này. Này, ngươi sẽ câm, không nói được, cho đến ngày nào các điều ấy xảy ra, vì ngươi không tin lời ta, là lời đến kỳ sẽ ứng nghiệm. Bây giờ dân chúng đợi Sacheri và lấy làm lạ, vì người ở lâu trong nơi thánh. Khi Sacheri ra, không nói với chúng được, thì họ mới hiểu rằng, người đã thấy sự hiện thấy gì trong đền thánh. Người ra dấu cho họ mà vẫn còn câm. Khi những ngày về phần việc mình đã chọn, người trở về nhà, khỏi ít lâu, vợ người là Elizabeth chịu thai, ẩn mình đi trong 5 tháng mà nói rằng, ấy là ơn Chúa đã làm cho tôi, khi Ngài đoái đến tôi, để cất sự xấu hổ của tôi giữa mọi người. Đó là theo phúc âm Luca chương 1. Câu 15 đến câu 25. Sứ điệp thiên sứ nói với Sacheri cho thấy sự cao trọng của răng sẽ ở hai lĩnh vực, cá nhân và xã hội. Chọn đời răng sẽ là người Nazire sống trong kỷ luật nghiêm cẩn. Điều lạ lùng là em bé dù chưa chào đời đã được đưa vào con đường đó, nhưng chính điều này cũng là dấu chỉ cho thấy việc răng sinh ra là một phần trong kế hoạch thiên thượng. Đứa trẻ được đầy dẫy Đức Thánh Linh là một chi tiết nhắc cho chúng ta nhớ rằng sự cao trọng không do răng tự tạo ra. Công tác của răng sức người không thể làm nổi. Công tác của răng cũng là công tác thuần túy giao giảng tin mừng. Sacheri cũng ý thức được rằng nhiều người Israel đã xa bỏ Chúa. Viễn ảnh đứa con sắp ra đời sẽ đem nhiều người trở lại với Đức Chúa Trời làm ông sung sướng. Không có gì làm cho ông vui hơn là khi biết con trai mình được đem sánh với Eli. Mọi người Do Thái sùng tín đều ngưỡng mộ đức can trường của Eli và thầm mong có quyền năng đó. Tuy vậy, một số ít người đã đạt đến gần tiêu chuẩn đó và không ai đã đến gần bằng răng. Để công bố về đấng Messiah, không phải là công việc của những kẻ yếu ớt, và sứ giả Đức Chúa Trời đã chọn sẽ phải được phú ban thần linh và quyền phép không thua kém gì Eli. Sacheri cũng nhận ra lời ám chỉ này là nói về một Eli thứ nhì sẽ đến, là người đã đem lòng cha trở về với con cái. Sự xuất hiện của người đã được tiên tri Malachi tiên báo từ 400 năm trước, và vì thế, việc mong đợi Eli công bố đấng Messiah hoàn toàn không xa lạ gì đối với người Do Thái. Rất có thể Sacheri đã dạy rằng biết nhiều về tiên tri Eli, và có lẽ không một nhân vật anh hùng nào trong lịch sử kích thích trí tưởng tượng của Giăng cho bằng Eli. Giăng không chỉ thể hiện tinh thần và quyền năng Eli, nhưng còn bắt chước cả cách ăn mặc của ông nữa. Sách tiên tri Malachi cũng có thể là một trong những sách tiên tri Giăng thích nhất trong Kinh Thánh. Chắc Sacheri cũng có nói cho Giăng biết về số phận tương lai của con mình. Khi còn rất trẻ, Giăng đã được học về vai trò của người dọn đường cho Chúa là chuẩn bị lòng dân. Dù thầy tư tế Sacheri rất cảm kích khi nghĩ đến việc mình được làm cha của sứ giả đấng Messiah, nhưng yếu đuối của ông là đã quá lo lắng về tuổi tác cao của mình và của vợ là Elizabeth. Nghi ngờ đã xóa tan mọi viễn ảnh tươi sáng, làm Sacheri tưởng như đang đi mà vấp phải gốc cây, khiến cho lời loan báo của thiên sứ không còn tác dụng gì với ông nữa. Ông cảm thấy tin vui kia dường như đã xây trên một cái nền không thể có được. Ông không thể tin hay lý giải sự kiện làm thế nào vợ ông đã cao tuổi như thế mà còn có thể sinh con. Nghi ngờ đã đến với ông trong giờ phút vinh hạnh hơn hết. Nghi ngờ trong ông đã hình thành, phát biểu bằng câu hỏi, việc đó làm sao thực hiện được, vì tôi đã già, vợ tôi cũng đã cao tuổi lắm. Nghi ngờ đã làm cho tin vui của thiên sứ mang đến cho ông mất tác dụng. Cuộc gặp gỡ của Sacheri với thiên sứ trong nơi thánh không kết thúc ở đó, và vị thiên sứ hiện ra cho ông đã không để ông ở trong tâm trạng nghi ngờ đó lâu hơn. Thiên sứ tự giới thiệu với Sacheri là Gabriel đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Sacheri chắc từng nghe danh vị sứ thần này, từng được nghe nói đến trong sách tiên tri Daniel, cũng là vị thiên sứ mang tin lành đến cho nhà tiên tri đó. Truyền thống Do Thái cho rằng Gabriel là sứ thần của công lý, còn Michael là sứ thần của lòng thương xót. Tuy nhiên ở đây, Gabriel đã mang tin mừng đến cho Sacheri cũng như Daniel ngày xưa. Sau khi giới thiệu danh tánh, thiên sứ Gabriel đã nói lời tuyên cáo: Đức Chúa Trời đã sai ta đến truyền cho ngươi và báo tin mừng này, nhưng vì ngươi không tin nên ngươi sẽ câm, không nói được cho đến ngày nào các điều ấy xảy ra, vì ngươi không tin lời ta là lời đến kỳ sẽ ứng nghiệm. Sự trừng phạt của Chúa đối với tội vô tín của Sacheri có vẻ như nghiêm khắc, tuy nhiên chúng ta có thể thấy được trong đó hàm chứa lòng nhân từ thương xót của Chúa. Trong thời gian câm nín này, vị tư tế già có cơ hội suy gẫm sâu xa hơn về Chúa và những lời tiên báo về tương lai sáng lạn của dân tộc. Đây cũng là thời gian giúp ông chuẩn bị cho việc nuôi dạy chu đáo người tiền hô của đấng Messiah. Vừa khi Sacheri ra khỏi nơi thánh, lời của phạt của Chúa có tác dụng tức khắc. Ông không thể nói, không thể giải thích cho đám đông đứng bên ngoài chắc chắn đang lo lắng, không biết việc gì đã xảy ra trong nơi thánh đằng sau bức màn kia, mà Sacheri đã ở quá lâu như thế. Khi thấy Sacheri trong tình trạng đó, dân chúng suy đoán chắc ông đã thấy một khải tượng gì trong nơi thánh. Có người cho rằng về việc này, Sacheri có thể viết đôi lời giải thích, ít ra là cho các thầy tư tế khác. Nhưng có lẽ ông giữ im lặng là để chấp nhận sự trừng phạt của Chúa đối với tội vô tín của mình. Ông chỉ giơ tay ra dấu, và như thế cũng là một lượng thông tin tạm đủ cho họ trong thời điểm đó. Tất cả sự việc xảy ra trong khung cảnh và bầu không khí bao trùm bí mật khiến cho những biến cố tương lai theo lời loan báo của thiên sứ mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt. Câu chuyện này chỉ riêng Luca ghi lại để nối kết với những sự việc quan trọng hơn, đó là lời loan báo sự Giáng sinh của đấng Messiah. Lời loan báo Chúa cứu thế Giáng sinh được ghi trong Luca chương 1, câu 26 đến câu 38. Luca kỹ thuật như sau. Đến tháng thứ 6, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth thuộc Galilee, tới cùng một trinh nữ tên là Mary, đã đính hôn với một người nam tên là Joseph thuộc dòng vua David. Thiên sứ vào chỗ người nữ ở nói rằng: "Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi." Mary nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên sứ nói rằng: "Hỡi Mary, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ chịu thai, rồi sinh một con trai đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của Đấng Rất Cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước ngài vô cùng." Mary thưa rằng: "Tôi không hề gần người nam nào, làm sao có con được?" Thiên sứ truyền rằng: "Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sinh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Kìa, Elizabeth bà con ngươi cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua, người ấy vốn có tiếng là Son, mà nay cưu mang được 6 tháng rồi, bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời không làm được." Mary thưa rằng: "Tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền." Đoạn thiên sứ lìa khỏi Mary. Đó là theo Phúc Âm Luca chương 1, câu 26 đến câu 38. Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy Luca kỹ thuật sự kiện thiên sứ báo tin cho Mary trước khi câu chuyện răng ra đời kết thúc. Trong một phương diện, hai sự kiện này không thể tách rời nhau. Việc răng ra đời sẽ không có ý nghĩa gì nếu đấng Messia không đến. Vai trò của răng quan trọng chỉ vì răng là người đồng thời với Chúa cứu thế. Ngoài ra, mối liên hệ huyết thống giữa Mary và Elizabeth cũng đã được Luca ghi nhận và diễn đạt hết sức tinh tế. Trong 5 tháng, Elizabeth sống biệt lập ở một nơi. Đây là thời gian bà vui thỏa vì Chúa đã cất sự xấu hổ khỏi bà trong lúc tuổi già. Đối với một phụ nữ Do Thái, nỗi đau khổ và nhục nhã lớn lao là sống trong tình trạng hiếm muộn không con, vì đó là bằng chứng hiển nhiên về một người phụ nữ bị Đức Chúa Trời trừng phạt. Vì thế không ai có thể nghi ngờ gì về niềm vui sâu xa ùa vỡ trong lòng Elizabeth trong thời gian chờ đợi ngày răng chào đời, khi bà biết rõ rằng mình đang được Đức Chúa Trời ban phước. Cũng vào khoảng thời gian đó tại Galilee, thiên sứ Gabriel hiện ra cho Mary. Gabriel đến với hình thể nào thì không được biết, tuy nhiên bằng cách nào đó, Mary đã xác định được danh tánh vị sứ giả này. Có lẽ Gabriel cũng đã xưng danh tánh như cách nói với Elizabeth, thẳng hoặc do sau này, khi nói chuyện với Elizabeth về việc đó mà Mary đã suy đoán ra. Khải tượng này đã đến trong thời gian Mary đính hôn với Joseph, mà theo phong tục Do Thái là khoảng 1 năm trước ngày chính thức thành hôn. Qua lời tiên báo của thiên sứ về hài nhi sẽ ra đời, thì Mary cũng thuộc dòng dõi vua David. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của Đấng Rất Cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho ngài ngôi David là tổ phụ ngài. Đó là theo Luca chương 1, câu 32. Chúng ta cũng thấy những lời đối thoại của Mary với sứ thần của Chúa có đặc điểm là rất cung kính, lễ độ. Lời thiên sứ chào Mary đặc biệt với từ liệu người được ơn, có nghĩa là người được ban ân sủng. Điều này nhấn mạnh đến khía cạnh ân huệ của Chúa được đổ ra trên Mary, hoàn toàn do Chúa lựa chọn và quyết định theo ý của Ngài, chứ không phải vì Mary có công trạng hay có nhân đức nào. Chính vì thế mà cô rất bối rối và sợ hãi. Sau khi trấn an Mary, thiên sứ Gabriel đã thông báo chi tiết cho Mary biết cô được Chúa ban ơn theo nghĩa nào. Lời loan báo về việc Mary được vinh dự hoài thai Đấng Messia đã được Gabriel trình bày chi tiết và rất chính xác, để không thể có một suy đoán sai lầm nào về bản chất Chúa cứu thế sắp ra đời. Chỉ trong một câu ngắn ngủi, thiên sứ mô tả tên con trẻ là Giê-xu, có nghĩa là Chúa hằng hữu, là sự cứu rỗi. Con trẻ đó đã trở nên rất cao trọng vì là con của Đức Chúa Trời. Ngài cũng sẽ phục hồi ngôi vua David và thiết lập vương quốc Ngài trường tồn bất diệt. Tuy nhiên, chỉ có một điều Mary chưa hiểu, đó là làm thế nào Mary có thể có vinh hạnh mang thai Chúa cứu thế khi chưa đến ngày kết hôn. Câu hỏi của Mary, làm sao có được sự đó? Khác với câu hỏi của Sacheri, làm sao tôi biết được sự đó? Mary hỏi trong tâm trạng bối rối không hiểu, còn Sacheri hỏi với thái độ nghi ngờ. Thiên sứ Gabriel đã trả lời Mary bằng một câu đầy đủ ý nghĩa thần học thâm sâu. Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình. Cho nên con thánh sinh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Tuy Mary được ơn mang thai Chúa cứu thế, nhưng không theo cách thức thông thường. Chúa cứu thế nhập thể do năng quyền mầu nhiệm của Đức Thánh Linh. Hiển nhiên lúc đó Mary vẫn không thể nào hiểu hết, nhưng cho đến khi Chúa cứu thế hoàn tất sứ mạng cứu chuộc, bà mới có thể hiểu được rằng đấng đã sống cuộc đời đầy quyền năng, đã chết để dâng chính mình làm sinh tế chuộc tội cho loài người, nhưng cũng đã phục sinh khải hoàn, phải là đấng đã ra đời một cách mầu nhiệm như Mary đã được kinh nghiệm dự phần. Khái niệm Đức Thánh Linh đáp đậu trên con người để làm những công tác đặc biệt là một khái niệm quen thuộc đối với tâm trí người Do Thái. Tuy nhiên sự kiện Mary hoài thai do quyền năng Thánh Linh như đã được Luca ký thuật là sự kiện vinh diệu hơn nhiều. Những ai muốn tìm kiếm lời giải thích theo khoa học sẽ không thể nào tìm được tại đây. Sự Giáng sinh của Đấng Messiah không hề có một trường hợp tương đương nào khác. Quyền năng của Đấng Chí Cao che phủ Mary có thể so sánh với sự kiện ký thuật trong sách Sáng Thế Ký, thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước trong công cuộc sáng tạo trời đất. Ngay từ đó, Mary đã tin rằng Hài Nhi sẽ ra đời không phải là một thường nhân, nhưng là đấng đến từ Đức Chúa Trời trong thân xác con người. Thiên sứ Gabriel cũng cho Mary biết việc Elizabeth đang có thai, và khẳng định với Mary rằng không có việc gì là bất năng đối với Đức Chúa Trời. Tại sao Mary cần biết điều này? Có lẽ trong hoàn cảnh đó, Mary cần tìm được một người có thể hiểu và thông cảm hoàn cảnh của mình, và người đó không thể có ai khác hơn là Elizabeth, một người nổi tiếng hiếm muộn, thế mà lại có thai trong tuổi già. Những người từ chối không tin, không chấp nhận sự Giáng sinh đồng trinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng không thể nào hiểu được thần tánh của Ngài. Tuy nhiên, nếu Đức Chúa Trời thực sự ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu khi ngôi lời mang thân xác con người, thì chúng ta tin rằng bất cứ việc siêu nhiên nào cũng có thể xảy ra, trong đó sự kiện một trinh nữ có thai không phải là điều không hiểu được. Sau khi nghe lời công bố của Thiên Sứ, Mary đã khiêm nhu thưa, tôi đây là tôi tớ Chúa, xin việc ấy xảy ra cho tôi tớ Chúa, như lời người truyền. Thái độ khiêm nhu này cũng phải là thái độ khiêm nhu của con dân Chúa, đối với bất cứ lệnh truyền nào trong lời Chúa. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể nói rằng, đức tin chân thật bao hàm lòng khiêm nhu chân thật, và những người có lòng khiêm nhu là những người dễ có đức tin đơn sơ hơn hết. Về sau trong chức vụ tại thế, có lần Chúa Giê-xu đã dùng một em bé dạy rằng nếu con người không có đức tin đơn sơ như trẻ thơ thì không thể nào hưởng nước thiên đàng. Trong thực tế đời thường, nhiều người trong chúng ta cũng từng nghiệm ra điều này, đó là những người có lòng nhu mì khiêm nhường đơn sơ là những người dễ có lòng tin nơi Chúa hơn là những người hay suy lý.
Linh hồn ta hỡi, hãy luôn đến gần bên Thiên Chúa. Những ngày thương khó, cởi bao nỗi buồn dai dứt. Trông lên Thiên Chúa, nhờ Ngài. ngài lo toan và dìu dắt giữa muôn đổi thay, tình ngài luôn luôn sắt đá. An tâm bên Chúa, người bạn thân yêu và toàn năng, bước qua nẻo gai vào miền an vui đời đời. Linh hồn ta ơi, hãy luôn đến gần bên Thiên Chúa, xin ngài dẫn dắt mỗi một bước vào tương lai, trông mong nơi Chúa, đừng vì phong ba mà chùn bước. Ánh dương tình yêu đời đời vinh quang trói sáng, an tâm bên Chúa mặc dù sóng gió và hiểm nguy. Tiếng xưa còn vang, vạn vật muôn dân phục tùng. Linh hồn ta ơi, hãy luôn đến gần bên Thiên Chúa. Không còn lâu nữa, chúng ta sẽ về Thiên Quốc. Khi bao thương khó, nhọc nhằn âu lo dần lìa xa, hát ca mừng vui, mọi người hân hoan tiếp đón. Không ai than khóc, sâu lòng đau thương và buồn chán. Sống trong tình yêu, mọi người anh em một nhà.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo Bước Chân Người. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.